Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 21, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần tính nguyện trì danh ở trong nghiên tập báo cáo một đoạn này. Chúng tôi giảng đến trì danh thời tâm như Phật, nguyện như Phật, giải như Phật, hành như Phật, tất nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Phía trước đã nói với quý vị, tâm của chúng ta vốn là tâm Phật. Rất tiếc là tự chúng ta đã mê mất, mới bị chìm đắm lưu lạc đến phàm phu, chìm đắm lưu lạc trong lục đạo trường kiếp mà không thể ra khỏi. Ở tại trong này càng mê càng sâu, càng vào càng khổ. Nếu chúng ta trong đời này chẳng có nghe được Phật pháp thì làm sao biết được cái việc này, không biết được cái chân tướng sự thật này thì làm sao có thể hồi đầu. Đây là trong một đời của chúng ta là sự may mắn lớn nhất, là duyên phần thù thắng không gì sánh bằng, có thể nghe được Phật pháp, có thể nghe được Đại Thừa, có thể nghe được pháp môn Tịnh Độ. Đây chẳng phải là một việc dễ dàng. Trong thế gian này biết bao nhiêu Bồ Tát và Thanh Văn muốn nghe cái pháp môn này mà chẳng có cơ hội. Đúng như lời của Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ rằng, chúng ta mỗi một vị đồng học trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã kết pháp duyên với A Di Đà Phật rất thâm sâu, trong đời này mới có cơ hội lại gặp được rồi. Pháp duyên kết được rất sâu, tại sao vẫn không được vãng sanh? Pháp duyên rất sâu vẫn không đủ. Tại trong kinh này Đức Thế Tôn dạy chúng ta, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chữ thiểu đó là thông suốt dưới ba câu này, tức là không thể thiểu thiện căn, thiểu phước đức, thiểu nhân duyên. Nói một câu khác, phải nhiều thiện căn, phải nhiều phước đức, phải nhiều nhân duyên thì đời này quyết định được vãng sanh. Ba điều này thiếu một điều cũng không được, đều trở thành chướng ngại. Chúng ta làm sao biết được đời này ba điều kiện này đều đầy đủ cả? Câu hỏi này hỏi được rất có đạo lý. Thật ra ba điều kiện này của anh có đầy đủ hay không là tự mình biết được, thiện tri thức biết được, thậm chí quỷ thần cũng biết được. Thông thường quỷ thần mà nói, họ có ngũ thông, họ có thể nhìn thấy được. Điều này không quan trọng, cái quan trọng nhất là chính mình. Tự mình làm sao biết được? Tổ sư Đại Đức thường thường dạy cho chúng ta, anh có phải tin thật hay không? Nếu đã tin thật thì tư tưởng kiến giải hành vi của anh tự tự nhiên nhiên cùng với trước kia chưa gặp được Phật pháp hoàn toàn không tương đồng là chân tính. Anh có phải thật sự muốn sanh cực lạc thế giới hay không? Quả thật muốn đi đến cực lạc thế giới thì thế giới này tất cả nhân sự vật anh tự nhiên đã buông xuống. Nếu anh buông không xuống, chỉ cần có một việc buông không xuống thì cái nguyện của anh không chân. Có chân tính, có chân nguyện, lại xem anh có phải chân hành hay không. Nếu anh thật sự đang niệm Phật, trong một đời này của anh đem sự niệm Phật xem như là đệ nhất đại sự, đem sự niệm Phật thực hiện trong một ngày này từ sáng đến tối, đây là một việc quan trọng nhất của tôi. Có việc đến thì làm việc, Phật hiệu buông xuống, chuyên tâm làm việc. Lúc công việc đã làm xong, công việc vừa buông xuống thì đề khởi lên Phật hiệu. Đây là chân niệm. Tịnh Tông Học Viện chúng ta ở đây đề xướng kinh giáo. Kinh giáo là chúng ta phụ thêm làm, chẳng phải là chánh thức, là phụ thêm. Phải phân minh khách chủ rõ ràng. Bởi vì kinh giáo, cái việc này không phải ai ai cũng có thể học được. Điều này tự mình phải rõ ràng. Muôn ngàn chớ nên đảo lộn. Vãng sanh là việc lớn. Chúng ta ở tại đây học kinh giáo, tự mình phải có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên của kinh giáo thì anh có thể học. Đối với kinh giáo chẳng có hoài nghi, đối với kinh giáo có thể lý giải. Ở chỗ này có hai cái điều kiện quan trọng, một cái là trí nhớ, một cái là giải ngộ. Kinh giáo anh thật sự có thể nhớ được là sức trí nhớ của anh tốt. Trước kia thầy Lý nói với chúng tôi nghe pháp sư giảng kinh, sau khi nghe xong anh phúc giảng một lần, anh có khả năng giảng được ít nhất 6 phần. Anh có cái khả năng này thì có thể học kinh giáo, chẳng có cái khả năng này thì tùy hỷ. Tại vì sao? Nếu chẳng có khả năng mà miễn cưỡng quá mức thì học không thành công. Năm xưa lúc tôi cầu học ở Đài Trung, tôi quen biết một vị pháp sư Huệ Nhẫn, rất thông minh. Nếu người này thật sự cố gắng học đàng hoàng, trong tương lai giảng kinh Hoằng Pháp, là một vị nhân tài. Tôi giới thiệu ông ta đến Đài Trung. Thầy Lý nhìn thấy cũng rất hoan hỷ. Ông ta lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi, cùng với hàng quán trưởng trưởng đồng niên, xuất gia từ thở nhỏ, chưa có học qua kinh giáo, rất ưa thích nghe tôi giảng kinh. Tôi nói chúng ta cùng nhau học tập đến Đài Trung. Tôi theo thầy Lý học Lăng Nghiêm. Thầy Lý đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó chúng tôi đã học từ đầu, còn ông ta là ở giữa đoạn đi vào học. Tôi khuyên ông học những bộ kinh nhỏ, không nên học Lăng Nghiêm, vì Lăng Nghiêm quá lớn. Tôi nói với ông rằng tôi nghe thầy Lý giảng những bộ kinh nhỏ đã nghe hết hơn 30 bộ. Nói một câu khác là nền tảng của tôi có hơn 30 bộ kinh nhỏ. Phàm là tôi đã nghe qua một lần, tôi cũng có thể giảng. Tôi đã nói với các bạn đồng học, khả năng phúc giảng của tôi có thể giảng được 95%. Tôi có cái khả năng này, có cái sức trí nhớ này, cũng có sức lý giải. Tôi khuyên ông ta chậm rãi bắt đầu học từ bộ kinh nhỏ, y theo thứ tự mà học tập. Ông ta không vui lắm, nghĩ rằng tôi khinh thường ông. Thầy học Lăng Nghiêm, còn tôi thì không thể học. Đó thì là vô phương. Cũng được, dĩ nhiên là căn tánh của mỗi một người khác nhau. Có lẽ căn tánh của ông cao hơn tôi. Tôi không bằng ông. Tôi chậm rãi bắt đầu học từ bộ kinh nhỏ, dần dần hướng lên đề thăng, vừa được chỉ dẫn mở mang trí tuệ, tức là bộ kinh lớn này chẳng phải là người tầm thường. Pháp sư Huệ Nhẫn rất là dũng công, ngày đêm không gián đoạn nghe thầy Lý giảng kinh, xem chú giải của cổ nhân, tìm tài liệu tham khảo, mỗi ngày học tập. Đến 2-3 giờ đêm, đích thật là tôi nhìn thấy dũng mãnh tinh tấn, đã học được 10 tháng, thân thể không chịu đựng được. Có một ngày vào ban đêm xem kinh, đột nhiên một màn đen tối, không thấy được gì cả. Ngày hôm sau đến nói với tôi là dụng công quá độ, điều này thì vô phương. Rời khỏi Đài Trung đến Đài Bắc, ông ta từ thở nhỏ xuất gia, việc sướng niệm rất giỏi. Lúc bấy giờ ở trong những pháp sư trẻ tuổi về môn sướng tụng cũng là người rất xuất sắc, đánh pháp khí giỏi, làm pháp hội, đi làm kinh sám Phật sự, làm được 2 năm, có lẽ đã dành dụm được một số tiền, đã mua lại một ngôi nhà giữ trẻ ở vùng Mộc Sách Đài Bắc. Ngôi nhà giữ trẻ của người ta muốn bán, ông ta mua lại để làm một ngôi tiểu đạo trường gọi là Pháp Tạng Liên Xã. Đến Đài Trung nói với tôi rằng hiện nay ông đã có một đạo tràng, mời tôi đến Đài Bắc để giảng kinh. Tôi nói được, chúng ta là bạn cũ. Lúc đó ông ta nói với tôi rằng tôi hối hận không nghe lời của thầy. Nếu tôi từ bộ kinh nhỏ chậm rãi theo thứ tự mà học, có lẽ đã thành công rồi. Không sai. Lúc đó tôi đề nghị cho ông ta là khuyên bảo ông ta là lời tốt, tuyệt đối chẳng phải khi dễ ông ta. Pháp thế gian và xuất thế gian, học tập cũng phải có thứ tự, từ cạn đến sâu, từ tiểu bộ lên đến đại bộ, không tốn sức, dụng công quá độ. Vị pháp sư này hình như mấy năm về trước, có lẽ 4-5 năm trước đã vãng sanh ở tại Hồng Kông. Về sau ông đến Hồng Kông thì chúng tôi rất ít qua lại. Cho nên học kinh giáo phải có điều kiện của học kinh giáo. Học kinh giáo cái mục đích quan trọng nhất là chính mình phải đoạn nghi sanh tính. Ở đây tôi đề ra tâm nguyện giải hành. Chúng ta tại sao không thể như Phật? Vì chúng ta lý giải không đủ thấu triệt. Nếu như có tương đương lý giải thấu triệt, tức là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chân tướng của nghiệp nhân quả báo, có được tương đương trình độ lý giải thì nghi hoặc đã đoạn dứt, không còn vấn đề nữa. Năm xưa tôi cũng thường nói, tôi nói với các bạn đồng học niệm Phật, quý vị đến gặp tôi hỏi ra rất nhiều vấn đề, tôi giải đáp chung một câu, gọi là gì? Là không thành thật. Nếu anh có thể thành thật niệm Phật thì làm sao có vấn đề? Vấn đề gì cũng chẳng có. Đây là nói thật. Tại sao không thành thật? Vì vọng tưởng quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên anh không thành thật. Tại sao vọng tưởng phân biệt chấp trước nhiều như vậy? Vì anh đối với chân tướng sự thật không liễu giải. Cho nên mục đích của chúng ta học kinh giáo tại chỗ nào? Mục đích của chủ yếu nhất là giúp cho mình đoạn nghi sanh tín, thật sự làm được thành thật niệm Phật, tự mình có thọ dụng, tự mình có thành tựu. Ta chưa có giúp đỡ chúng sanh, anh đã giúp đỡ rồi, tự anh vẫn không hiểu được. Ta giúp đỡ như thế nào? Anh đã làm cái gương niệm Phật tốt nhất cho kẻ khác xem. Người có duyên nhìn thấy việc làm của anh, họ đã cảm động, họ đã giác ngộ. Người không có duyên thì nhìn không ra. Người có duyên thì nhìn ra, đây mới là người chân chánh niệm Phật. Cho nên tự hành tức là hóa tha. Chúng tôi thường nói, bất luận tại gia hay xuất gia, đệ tử Phật môn, niệm niệm, thời thời, xứ xứ, đều phải làm tấm gương tốt cho tất cả đại chúng xã hội. Làm người phải làm một người tốt, làm cái gương tốt của tất cả mọi người. Ở trong nhà, các bạn đồng học tại gia. Gia đình anh là cái gương tốt của xã hội ở trong tất cả gia đình, là một gia đình mô phạm ở trong ngôi đạo tràng này. Nhất định phải đem ngôi đạo tràng này làm thành tấm gương tốt nhất của tất cả đạo tràng. Không nên cầu người, tự cầu mình. Kẻ khác làm thế nào cùng với ta không liên can. Hơn nữa là cái thời đại hiện nay, dân chủ tự do cỡ mở, mỗi một người có tự do ngôn luận, có tự do xuất bản, cho nên nhất định phải ghi nhớ lời dạy bảo chân thật của cổ đại đức. Chúng ta cùng với người sống chung, nhất định không thể nói lỗi lầm của kẻ khác. Nói lỗi lầm của kẻ khác sẽ dính líu thị phi, kết oán thù, thì tự anh đã sai rồi. Cổ đại đức dạy cho chúng ta, tịnh tọa thường tư kỷ quá, là tự mình phải phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối, cải tiến. Nhàn đàm mạc luận nhân phi, không những không thể nói chỗ tất cả bất thiện của kẻ khác, không thể để trong tâm. Anh để trong tâm thì là sai rồi. Đây là tôi thường thường nói, đem bất thiện của kẻ khác để trong tâm của mình thì tâm của anh biến thành thùng rác. Chuyên môn thu góp đồ vật phế bỏ của kẻ khác, cái tâm biến thành thùng rác, tâm của anh đã hư hoại, chẳng phải là tâm Phật. Làm thế nào khiến cho tâm của mình biến thành tâm Phật? Anh phải chuyên môn thu góp các thứ ngôn luận và các thứ đức hạnh của chư Phật Như Lai. Cái tâm này của ta không chứa thứ khác, chỉ chứa tất cả đồ tốt của chư Phật Như Lai. Đọc tụng kinh điển, tư duy ý nghĩa của kinh, nghiên cứu như thế nào đem lời dạy trong kinh điển thực hiện ở trong cuộc sống, thực hiện ở trong công việc, thực hiện trong sự sự đối người tiếp vật. Đây là tâm Phật, tâm giống Phật, nguyện như Phật. Nguyện của Phật là gì? Tổng kết mà nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật nguyện càng nhiều, quy nạp lại không ngoài bốn đại loại. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là tứ hoằng thệ nguyện, quy nạp lại không ngoài bốn đại loại. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, quý vị quy nạp lại cũng không ngoài bốn loại này. Bốn loại này tôi cũng thường giảng là lời nguyện chân chánh, chỉ có một điều, chỉ có một điều là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là chúng sanh gì? Là chúng sanh của cửu pháp giới, chưa chứng được Phật quả. Điều là chúng sanh, độ là ý nghĩa gì? Dùng lời hiện nay mà nói là giúp đỡ cho họ, hiệp trợ họ, giúp họ thành tựu. Chư Phật Như Lai chỉ có một nguyện này, giúp đỡ tất cả chúng sanh, không những là nhân đạo, cửu pháp giới chúng sanh, bên trong bao gồm cả ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, bao gồm cả yêu ma quỷ quái, họ đều là chúng sanh. Anh phải giúp cho họ thành Phật. Tại sao họ lại biến thành cái dáng này? Vì đã mê mất tự tánh, cho nên mới biến thành cái dáng này. Phật đã giác ngộ, Phật đối với tất cả chân tướng này hoàn toàn minh bạch. Tất cả chúng sanh này cùng với ta có mối quan hệ gì? Mối quan hệ rất mật thiết. Chúng ta trong kinh Đại Thừa thường thường niệm đến tự tha bất nhị, ta anh nó. Hiện nay tại trên hình tướng không giống nhau, trên Phật tánh thì giống nhau, một cái Phật tánh. Cho nên trong kinh Đại Thừa Phật đã dạy rất nhiều lần, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Thập phương tam thế Phật bao gồm ta anh nó, chúng ta những người này, thậm chí tất cả chúng sanh ở trong lục đạo, ngạ quỷ địa ngục, tất cả chúng sanh này đều là Phật vị lai. Ngài nói tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Phật vị lai tức là hiện tiền. Tất cả chúng sanh là cộng đồng một pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ. Chúng tôi thường nói nhất tâm nhất đức, một tí không sai. Chúng sanh đã mê mất tự tánh, không biết được chân tướng sự thật ở trong tất cả cảnh giới. Khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước lại khởi lên tham sân si mạng, đã mê mất tự tánh, càng đi càng xa. Đã mê mất quá lâu, đã mê quá sâu, không biết mối quan hệ của mình cùng với tất cả chúng sanh. Chẳng những chúng ta cùng với tất cả hữu tình chúng sanh là một thể, cùng với vô tình chúng sanh là cùng với cây cối hoa cỏ núi sông đất đai. Toàn thể của vũ trụ tức là thanh tịnh pháp thân của chính mình. Ai biết được? Là pháp thân Bồ Tát biết được. Họ đã chứng đắc. Chứng đắc tức là họ hiểu rõ, họ không còn nghi hoặc nữa. Cho nên giúp đỡ tất cả chúng sanh là chủ động, là vô điều kiện. Tự mình giúp cho mình, tự mình thành tựu cho mình. Cái nhận biết này tại trong Phật Pháp gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đem mối quan hệ của tất cả nhân sự vật trong vũ trụ hiểu rõ ràng, đã hiểu minh bạch. Ngay trong lúc này, cái nguyện của anh tự nhiên nhiên cùng với lời nguyện của Phật như nhau. Anh phải độ chúng sanh, độ bằng cách nào đây? Anh phải biết chúng sanh đang mê. Anh đã khai ngộ rồi, đã giác ngộ. Anh làm thế nào giúp cho họ hồi đầu? Làm thế nào giúp cho họ thành tựu? Ba điều phía sau là phương pháp. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Anh phải làm cái dáng đoạn phiền não cho họ xem. Họ thấy rồi liền giác ngộ, đã minh bạch. Phải làm theo cái dáng này. Bồ Tát sơ học là chư Phật Như Lai vì họ mà thị hiện. Có vị Phật nào thị hiện ở trong cửu pháp giới mà không trì giới? Trì giới để làm gì? Là đoạn phiền não. Trì giới là phương pháp, đoạn phiền não là mục đích. Nhân giới được định, định có thể phục phiền não. Nhân định khai huệ, huệ có thể chuyển phiền não. Chuyển phiền não thành Bồ Đề. Đây là tu hành công khóa đệ nhất môn. Đức hạnh, sự giáo học của thế gian và xuất thế gian đều đem đức hạnh để tại thứ nhất. Anh phải giúp đỡ tất cả chúng sanh. Những thứ mê hoặc điên đảo này của chúng sanh là mê mất tự tánh của chúng sanh. Anh phải giúp đỡ cho họ. Cái đầu tiên là phải thành tựu đức hạnh của chính anh. Ngày nay chúng ta chẳng phải là Phật Bồ Tát tái lai. Chúng ta đích thật là phàm phu. Phàm phu thì cần phải làm. Tại vì sao? Là phải độ mình, đoạn phiền não, thành tựu đức hạnh của mình. Cái việc này tôi đã học 50 năm, chẳng phải là một thời gian ngắn. Thở ban sơ, đại sư Chương Gia chỉ dạy cho tôi. Đích thật là Ngài lấy trí huệ chân thật, thiện xảo phương tiện, khiến cho tôi đã thay đổi quan niệm, đã tiếp nhận giới học. Vốn là đối với điều này nảy sinh ra quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Đối với kinh luận vô cùng ưa thích, đối với giới luật rất sơ sót, kể cả xem cũng không muốn xem. Đại sư Chương Gia khổ tâm suy nghĩ, khiến cho tôi đã giác ngộ. Giới luật chẳng phải là quy phạm sinh hoạt của thông thường thế gian chúng ta nói. Nó là phân chia giữa dòng nước của phàm thánh, quy phạm sinh hoạt của thánh nhân chẳng phải là phàm nhân, cho nên nó vĩnh hằng bất biến, vượt khỏi không gian, vượt khỏi thời gian. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Thông thường trong Pháp Đại Thừa thường thường nói có 26 điều phiền não, là 26 loại phiền não vô lượng vô biên. Đức Thế Tôn nhận thấy vì muốn phương tiện cho sự giáo học, quy nạp thành 26 loại. Trong 26 loại này lại chia thành 3 đại loại. Loại thứ nhất là căn bản phiền não. Loại thứ hai là tùy phiền não. Căn bản phiền não có 6 điều, tùy phiền não có 20 điều. Trong tùy phiền não lại chia ra đại tùy phiền não, trung tùy phiền não, tiểu tùy phiền não. Nếu 26 loại này đã đoạn rồi thì phiền não của anh cả thể đoạn hết. Từ chỗ này hạ thủ, đặc biệt là căn bản phiền não. Căn bản phiền não có 6 điều, cũng tức là 6 đại loại là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ở trong ác kiến lại chia ra 5 đại loại là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Cho nên căn bản phiền não 6 điều, ác kiến khai ra 5 điều, trên thực tế tổng cộng là 10 điều. 10 điều phân làm kiến phiền não và tư phiền não, gọi là kiến tư phiền não. Ở trong tư phiền não 5 điều là tham sân si mạn nghi. Phật đã nói cho chúng ta lục đạo luân hồi, tức là các phiền não này biến hiện ra. Nếu anh có thể đem kiến tư phiền não đã đoạn trừ thì lục đạo luân hồi chẳng còn nữa. Kiến tư phiền não không đoạn thì lục đạo luân hồi vĩnh viễn còn. Lục đạo từ nơi nào đến? Là từ kiến tư phiền não biến hiện ra. Nếu anh muốn vượt ra ngoài lục đạo, Phật dạy rất đơn giản, anh đem cái năng biến lục đạo luân hồi, cái đồ năng biến ấy đem nó nhổ trừ thì lục đạo luân hồi chẳng còn nữa. Ai đã làm được? A-la-hán đã làm được. A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, vượt ra ngoài lục đạo luân hồi. Trong chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia có hai câu nói: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Bậc A-la-hán đã giác ngộ, vừa mới giác ngộ lục đạo chẳng còn nữa, thì lục đạo không không vô đại thiên. Cái đại thiên thế giới này, chúng ta nói ta bà thế giới là cái đại thiên thế giới này, tức là lục đạo luân hồi. Phật tại trong kinh giáo dạy được rất rõ ràng, nói tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta hiện nay cư ngụ trên cái tinh cầu này, trong kinh Phật gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Cái tinh cầu này là ở giữa thái không, đang vận chuyển, chạy vòng quanh theo núi Tu Di. Núi Tu Di là trung tâm. Mặt trời và mặt trăng, rất nhiều hành tinh đều xoay quanh bên hông của núi Tu Di. Ở giữa, đang ở đó xoay chuyển. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rất có đạo lý. Anh nhìn xem, cái thái dương hệ này của chúng ta có phải là đang chạy quay quanh hệ ngân hà phải không? Trung tâm của hệ ngân hà, Hoàng lão cư sĩ nói đó là núi Tu Di. Núi Tu Di không ở trên địa cầu, cũng không ở trong thái dương hệ. Trung tâm của hệ ngân hà trong thiên văn cổ xưa của Trung Quốc chúng ta gọi là Hoàng Cực. Hoàng Cực tức là núi Tu Di. Hoàng đạo, chúng ta hiểu được hoàng đạo là cửu đại hành tinh xoay quanh quỹ đạo của mặt trời. Cái quỹ đạo này chúng ta gọi là hoàng đạo. Tuy nhiên mặt trời, mặt trăng và các hành tinh, thở xưa người ta không biết địa cầu xoay quanh mặt trời, không biết được, đều cho rằng địa cầu là trung tâm. Quan sát đến hành tinh có quỹ đạo, cái quỹ đạo này gọi là hoàng đạo. Các hành tinh thông thường lúc xoay quanh địa cầu thì liền phát hiện Nam Cực và Bắc Cực là Nam Bắc Cực, hoàn toàn là lấy địa cầu làm bổn vị. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, trên thực tế Phật tại trong kinh chỗ nói đó, anh tỉ mỉ bình tĩnh mà quan sát mà tư duy, núi Tu Di đích thật là trung tâm của hệ ngân hà. Hiện nay có người nói trung tâm của hệ ngân hà là hắc động, nó có đầy đủ năng lượng rất lớn, kể cả ánh sáng đi đến hắc động cũng bị nó thu hút, đi đến biên giới của nó đều bị ảnh hưởng sức thu của nó, ánh sáng cũng biến thành cong quẹo. Năng lượng của nó lớn như vậy, một cái hệ ngân hà này là một cái đơn vị thế giới, 1000 cái đơn vị thế giới gọi là một cái tiểu thiên thế giới. Thiên định của cái đơn vị thế giới này đó là hệ ngân hà. Thiên định của hệ ngân hà là sơ thiền thiên. Một cái hệ ngân hà chỉ có một cõi sơ thiền thiên, sau đó lại lấy 1000 cái đơn vị thế giới, tức là 1000 cái hệ ngân hà. Đây là một cái tiểu thiên thế giới. Thiên đỉnh của tiểu thiên thế giới là nhị thiền thiên. Một cái tiểu thiên thế giới chỉ có một cõi nhị thiền thiên, lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1000 cái tiểu thiên thế giới thì có một cái trung thiên thế giới. Thiên đỉnh của trung thiên thế giới là tam thiền thiên, sau đó lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1000 cái trung thiên thế giới, đây gọi là một cái đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới chỉ có một cõi tứ thiền thiên, cho nên lục đạo tức là ta bà thế giới. Ta bà thế giới là một cõi tứ thiền thiên, 1000 cõi tam thiền thiên, 1000 nhân 1000 là 1 triệu cõi nhị thiền thiên, lại nhân 1000 là 10 ức cõi sơ thiền thiên. Đó là cái đơn vị thế giới này. Đơn vị thế giới tức là hệ ngân hà. Một cái phạm vi rộng lớn như vậy, chúng ta độ chúng sanh ít nhất phát nguyện phải độ bổn quốc. Ta bà thế giới là bổn quốc, anh phải có tâm lượng rộng lớn như vậy. Anh phải lấy cái tâm lượng này mà đối với tất cả chúng sanh. Nếu anh nhìn thấy chúng sanh này trái mắt, đó là đối với họ có ý kiến, thì anh chẳng phải là học Phật, là anh chưa đoạn phiền não. Phiền não của anh đoạn bằng cách nào? Anh còn muốn học pháp môn gì? Nguyện chẳng phải là một việc dễ dàng. Bây giờ thời gian đã đến.
Như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc gian, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phương duyên không hề nghĩ bàn.
Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 22, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng tôi tiếp tục vẫn còn giảng nguyện đồng Phật. Chúng tôi không thể giảng quá nhiều, chỉ đơn giản tứ hoàng thệ nguyện. Đối với tứ hoàng thệ nguyện, phải có nhận thức chính xác, phải phát nguyện, phải thực hành, phải đem cái nguyện này làm được. Cho nên kiến tư phiền não đã đoạn thì siêu việt lục đạo, thoát ly ta bà khổ hải. Niệm Phật là mau chóng, vững vàng, đơn giản và dễ dàng. Thành tựu lại thù thắng không gì sánh bằng một pháp môn như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn ở trong kinh này bốn lần khuyến cáo cho chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Một rồi hai, hai rồi ba, ba rồi bốn. Thật là đại từ đại bi, chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Cho nên phiền não không thể không đoạn, pháp môn không thể không học. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, chúng ta ngày nay chỉ học một thứ, học rồi để dùng, chuyên tu tịnh nghiệp. Pháp sư Ấn Hoa thường thường lấy bốn chữ này khích lệ học nhân, là chuyên tu tịnh nghiệp. Những thứ kinh luận khác tôi có nói qua, anh tu tịnh nghiệp đã được chắc chắn, cũng tức là nói anh chắc chắn sẽ được vãng sanh. Anh còn có dư nhiều thời gian để nghiên cứu những kinh giáo khác thì không trở ngại, có thể học. Nếu tịnh nghiệp chưa được chắc chắn, anh thử nghĩ xem anh có cần buông xuống hay không để chuyên tu. Còn rất nhiều kinh luận ta chưa có học qua thì phải làm sao đây? Đi đến cực lạc thế giới mới học lại. Còn ở thế gian này, ta đụng cũng không đụng nó. Tại vì sao? Vì ta là người căn tánh trung hạ, ta chẳng có cái khả năng này. Nếu quả thật anh đầy đủ cái khả năng này, cái điều kiện này thì được. Vậy thì anh học để dùng vào cái gì? Là giúp đỡ cho kẻ khác. Bởi vì có số người ở thế gian này chẳng phải là căn cơ tịnh độ, kinh giáo tịnh độ họ không thể tiếp nhận như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Trong một đời đã giảng kinh luận rất nhiều, rất nhiều và rất phong phú. Bất luận người nào đến, ngài có khả năng dạy điều này thì được. Chúng ta chẳng có cái khả năng này của Phật, nên ngoan ngoãn nghe lời nhất môn thâm nhập. Môn này thật sự đã thông rồi. Cái gì gọi là thông? Ở trong môn này ngộ nhập, đã khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tông môn nói minh tâm kiến tánh, giáo hạ nói đại khai viên giải. Trong pháp môn niệm Phật nói lý nhất tâm bất loạn, danh từ không giống nhau, cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Đây là minh tâm kiến tánh, điều là cảnh giới này. Đến lúc này cái gì cũng đều thông cả, cho nên gọi là nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Anh hoàn toàn đã thông rồi, chẳng có một thứ nào anh không thể giảng. Đến lúc đó tôi có cần giảng tất cả kinh hay không? Có thể giảng tất cả kinh là tiếp dẫn mỗi một căn cơ không đồng. Nhưng tự mình chuyên tu tịnh độ, quý vị không tin tưởng, anh nhìn xem Văn Thù Bồ Tát, xem Phổ Hiền Bồ Tát. Văn Thù và Phổ Hiền giáo hóa tất cả chúng sanh, pháp môn gì cũng nói, ngài tự mình, anh xem trong kinh Hoa Nghiêm, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc, tự mình là cái gương cho chúng ta xem. Đây tức là bảo với đại chúng rằng, bất luận tu học pháp môn nào, đến sau cùng đều quy về tịnh độ là đệ nhất. Bất luận tu học pháp môn nào, đem công đức đã tu học của anh hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cả thể đều có thể được vãng sanh. Chúng tôi tại trong kinh Vô Lượng Thọ nhìn thấy tam mới vãng sanh một đoạn sau cùng phần khoa khoáng của Pháp Sư Từ Châu phán nó là nhất tâm tam bối. Một đoạn đó là nói về tu pháp môn đại thừa khác, chẳng phải là chuyên tu tịnh tông, tức là trong Phật giáo đại thừa bất luận tông phái nào, hiển giáo mật giáo đến sau cùng anh đem công đức đã tu học của anh hồi hướng cầu sanh tịnh độ, tất cả đều được sanh. Pháp môn rộng lớn A Di Đà Phật cũng chẳng có nói rằng anh không tu pháp môn tịnh độ thì anh không được vãng sanh, chẳng phải vậy. Bất kể tu pháp môn gì, chỉ cần anh tu có được thành tựu cái gì, phiền não đã đoạn, trí huệ đã khai mở, có đại nguyện độ chúng sanh, nhất loạt hoan nghênh. Pháp môn rộng lớn, nói kỹ thì kinh này mà nói là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà Tịnh Tông học hội của chúng ta thành lập, đặc biệt đem một chương kinh văn này là phẩm thứ 6 phát đại thệ nguyện để làm khóa sớm của chúng ta đọc tụng kinh văn. Dụng ý ở tại chỗ nào? Là nguyện như Phật, dụng ý ở tại chỗ này. Khóa tối chúng ta đọc tụng kinh văn tuyển chọn trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32 đến phẩm 37, dụng ý ở tại chỗ nào? Là hành như Phật. Phẩm 32 đến phẩm 37 là Như Lai hành, nội dung ở trong chư vị đều biết. Ngũ giới thập thiện chẳng phải là giảng được rất cao, rất huyền, rất diệu, rất là thành thật. Đây là chỗ hay của kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là bản hội tập này càng đọc càng ưa thích. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư là người tái lai, chẳng phải là người tầm thường. Lời này chẳng phải là tôi nói. Tại Miami bên Mỹ, người có đặc vị công năng là họ nói Phật pháp chúng ta nói là có thần thông. Người Trung Quốc nói có đặc vị công năng, người này chẳng phải là người Trung Quốc, là người Mỹ. Ông ta nói ông và Hạ lão cư sĩ chưa có gặp mặt qua, chỉ nhìn thấy tấm hình của Hạ lão cư sĩ. Ông ta nói với mọi người, người này thân thể trong suốt. Chúng ta chỉ vừa nghe thân thể là trong suốt, đây là ý nghĩa gì? Là phiền não đã đoạn hết. Phiền não thuộc về vô minh là không trong suốt. Thân thể đã trong suốt là phiền não đã đoạn hết. Phiền não đã đoạn hết có phải là người tầm thường hay không? Bậc A-la-hán kiến tư phiền não đã đoạn hết, trần sa và vô minh chưa đoạn. Nói một cách khác, nhìn thân thể của bậc A-la-hán là phân nửa trong suốt, chẳng phải là hoàn toàn trong suốt. Độ trong suốt của Bồ-Tát thì cao hơn A-la-hán, đến quả địa Như Lai thì hoàn toàn trong suốt. Chúng ta thông thường nói là cùng với thủy tinh không khác, cùng với pha lê không khác. Hội tập chẳng phải là một việc dễ dàng. Hội tập được hay như vậy, cư sĩ Vương Long Thơ triều nhà Tống lần thứ nhất làm bản hội tập, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm lần thứ hai làm bản hội tập. Bản hội tập này vẫn còn. Quý vị đem ba thứ bản hội tập này lật ra mà so sánh thì anh hiểu được bản hội tập này của Hạ lão cư sĩ đã hội tập được quá hay, đích thật là khiến người tán thán bội phục. Lão cư sĩ Mai Quang Hy tán thán và khẳng định Phật tại trong kinh Thọ Ký đến Phật pháp lúc pháp diệt sở hữu tất cả kinh giáo, cả thể đều diệt hết. Kinh Vô Lượng Thọ vẫn còn lưu lại ở trên thế gian này 100 năm, khẳng định diệt sau cùng là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tôi tin tưởng Nếu anh hỏi tôi tại sao tin tưởng, tôi có căn cứ theo số thống kê mười mấy năm nay, bất luận trong quốc nội hay tại quốc ngoại, chẳng có một ai mà không ưa thích bản hội tập này. Nói rõ bản hội tập này, khế cơ là khế cơ khế lý. Đương nhiên bản hội tập này tồn tại lâu dài ở thế gian, tức là cái lý này. Cho nên chúng tôi có duyên đem bản hội tập này giảng tỉ mỉ một lần, lưu lại cho hậu học làm tham khảo. Cho nên 48 lời nguyện chúng ta dùng nó để làm khóa sớm. Phần ngũ giới thập thiện, một đoạn kinh văn này Phật dạy rất tỉ mỉ để làm khóa tối. Khóa sớm là đánh thức tự chúng ta. Chúng ta ngày nay tâm nguyện của chúng ta phải đồng Phật. Buổi tối làm khóa tối là phải phản tỉnh, phải sám hối, là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta có làm hay không? Phật dạy chúng ta không được làm. Chúng ta có vi phạm hay không? Phải phản tỉnh, phải kiểm điểm, tự mình sửa lỗi. Trước khi hành nhất định phải giải. Chữ giải này là nghĩa rộng, là liễu giải đối với vũ trụ nhân sanh, là liễu giải đối với tất cả nhân sự vật, giống như Phật có trí huệ vậy. Thứ thứ rõ ràng, thứ thứ minh bạch, mọi thứ đều không mê hoặc. Sự sự đối người tiếp vật chẳng có lỗi lầm. Như vậy mới có thể thật sự vì người diễn thuyết. Chúng ta thường nghe cổ đức dạy nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Nhất niệm này cùng với cái gì tương ưng? Cùng với tâm nguyện giải hành của Phật tương ưng. Vậy thì anh đối với tâm nguyện giải hành của Phật nếu không rõ ràng, không minh bạch thì làm cách nào tương ưng? Phải rõ ràng, phải minh bạch thì phải nhờ vào sự chỉ dạy. Cho nên năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế gánh vác công việc dạy học 49 năm. Dạy cái gì? Vẫn là dạy tâm như Phật tâm, nguyện như Phật nguyện, giải như Phật giải, hành như Phật hành, là dạy điều này. Không nên lấy tri kiến của mình làm tiêu chuẩn, không nên lấy cách nghĩ, cách nhìn của mình làm tiêu chuẩn. Tại vì sao? Vì chúng ta là phàm phu, thành kiến của chúng ta là sai lầm, tư tưởng kiến giải của chúng ta không thấy được chính xác. Thật tại mà nói, Phật ở trong kinh cũng là phương tiện thuyết, chẳng phải là chân thật thuyết. Phật thuyết là đợi sau khi anh chứng được quả A-la-hán, cũng tức là nói kiến tư phiền não đã đoạn hết, thì anh có thể tin cái ý của chính anh, tin cách nghĩ, cách nhìn của chính anh, là Phật phương tiện thuyết. Hiện nay chúng ta không cần nói đến A-la-hán, sơ quả Tu Đà Hoàng chúng ta cũng chẳng có phần. Tại vì sao? Vì Tu Đà Hoàng kiến phiền não đã đoạn dứt, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, đích thật đã đoạn dứt. Kiến giải như Phật, nhưng tư tưởng cùng với Phật thì khác nhau. Kiến giải như Phật chứng tiểu thừa sơ quả. Đại thừa trong kinh Hoa Nghiêm nói là sơ tính vị của Bồ Tát. Kể cả điều này chúng ta cũng làm không nổi, thì làm sao có thể tự tin mình Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán là tiểu thừa tứ quả. Anh hãy xem phía trước tam quả, Phật chẳng có nói họ, các ông có thể tin cái ý của chính các ông. Phật chẳng có nói một cách khác, đều không thể tin cái ý của mình. Tôi thường thường giảng phải buông bỏ thành kiến của mình, buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của mình, tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà. Đối với cách nghĩ, cách nhìn của vũ trụ, đối với cách nghĩ, cách nhìn của tất cả nhân sự vật, chúng ta nhìn xem cách nghĩ của Phật như thế nào, học Phật như thế nào, cách nhìn của Phật như thế nào, ta phải học Phật. Vậy thì đúng rồi, cho dù đã chứng được quả A-la-hán tiểu thừa, ra khỏi lục đạo, chưa ra khỏi thập pháp giới, tuy rằng tự mình đã là chánh giác, nhưng so với Bồ Tát vẫn còn kém rất xa. Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, cho nên tốt nhất là vẫn phải tiếp tục không ngừng tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà thì không sai, chúng ta có thể sớm một ngày thành vô thượng đạo. Lời dạy bảo chân thật của chư Phật Như Lai là khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đây tức là lời của Đại sư Thiện Đạo đã nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Chúng ta phải ghi nhớ, đây mới là lời dạy bảo chân thật đệ nhất. Tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà thì tương ứng, đó tức là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cho nên kinh dạy rằng: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. 12 chữ này là trong kinh văn của kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Nguyên Thông Chương. Ức Phật niệm Phật, ức là nhớ, nhớ cái gì, niệm cái gì, điều này phải biết. Nhớ Phật là tâm nguyện giải hành, niệm Phật là tâm nguyện giải hành. Đây gọi là chân niệm Phật, mà chẳng phải là nhớ tưởng tướng hảo của Phật, chẳng phải là niệm danh hiệu của Phật. Tướng hảo và danh hiệu là phương tiện, phương tiện không thể xả bỏ. Nhân phương tiện mà nhập vào chân thật là tâm nguyện giải hành. Chúng ta nhớ tưởng đến tướng hảo của Phật, nhìn thấy tượng Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhìn thấy tượng Phật thì nhớ tưởng đến tâm nguyện giải hành của Phật. Niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật này thì anh phải nhớ tưởng đến thật chất của danh hiệu. Thật chất của danh hiệu là gì? Là Phật tâm, Phật nguyện, Phật giải, Phật hành. Tự ta niệm một câu Phật hiệu này, hoặc là nghe người khác niệm một câu Phật hiệu này, thì lập tức đánh thức chính mình. Tâm của ta phải bảo trì theo như tâm của Phật không khác, như nguyện của Phật không khác, như giải của Phật không khác. Giải là trí huệ. Như hành của Phật không khác, hành là đức hạnh. Một câu Phật hiệu thì đem tâm nguyện giải hành của Phật đã bao quát viên mãn đầy đủ. Một tí khiếm khuyết cũng chẳng có. Chúng ta lại muốn hỏi, tâm nguyện giải hành của Phật có cụ thể tài liệu tham khảo hay không? Chúng ta muốn học tập, có. Đơn giản nhất là kinh A Di Đà, tức là tâm nguyện giải hành của Phật. Lại tường tận một tí là kinh Vô Lượng Thọ, lại càng tường tận một tí nữa là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cổ Đại Đức nói kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tức là đại bản của kinh A Di Đà. Ngày nay chúng ta niệm bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà này tức là tiểu bản của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản. Chỗ nói của trong ba bộ kinh này có quảng lược không đồng. Kinh A Di Đà là lược thuyết, nói được rất đơn giản, rất tốt yếu là lược thuyết. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là quảng thuyết, nói được rất tường tận. Toàn bộ kinh là nói những gì? Là nói Phật tâm, Phật nguyện, Phật giải, Phật hành. Quý vị thử nghĩ xem có phải hay không? Anh hiểu được cái lý này thì anh biết được tại sao chúng ta đối với sự nghiên cứu giáo lý, sự nghiên cứu giáo lý coi trọng như vậy. Chẳng có gì khác, tức là chúng ta học Phật tâm, Phật nguyện, Phật giải, Phật hành. Đây là niệm Phật, đây là nhớ Phật, gọi là ức Phật niệm Phật. Phía dưới đây là quả: hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Hiện tiền là hiện tại, đương lai là sau khi vãng sanh, hiện tiền là chúng ta trước khi chưa vãng sanh. Hai chữ tất định, anh xem cái ngữ khí này rất là khẳng định. Lúc người sắp lâm chung, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, nói với người bên cạnh biết là tôi đã nhìn thấy A Di Đà Phật. Đó là hiện tiền kiến Phật. Họ nhìn thấy được chúng ta cùng chung ở trong phòng bệnh. Người thông thường nhìn không thấy, họ đã nhìn thấy. Cái chuyện này chẳng phải là chuyện giả, là thật đấy. Người thông thường bình thường ngay trong lúc này thì nhìn thấy gia đình quyến thuộc, họ cùng với người chung quanh của họ nói: tôi đã nhìn thấy người nào đến, ông ta đang ở trước cửa. Họ nói đó đều là gia đình quyến thuộc của họ, đều đã qua đời. Trong lúc này họ nhìn thấy, có phải là gia đình quyến thuộc của họ hay không? Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện nói ra cho chúng ta một sự việc này là không phải. Không phải là gia đình quyến thuộc của họ. Là người nào vậy? Là quán thân trái chủ của họ. Là quán thân trái chủ biến ra hình dáng gia đình quyến thuộc của họ. Đến để làm gì? Để dẫn họ đi. Sau khi dẫn họ đi và bắt họ thanh toán nợ nần, là Phật trong kinh Địa Tạng nói đó. Người niệm Phật phải đặc biệt cẩn thận. Người lâm chung nói ra những lời này phải đặc biệt đánh thức cho họ, không nên để ý nó. Bất luận họ nhìn thấy người nào cũng không nên để ý nó. Phải nhất tâm niệm Phật. Anh nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn anh có thể đi theo Ngài. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, tất cả Phật Bồ Tát khác cũng không thể đi theo họ. Bồ Tát ở trong này chỉ có Quan Âm Thế Chí và A Di Đà Phật, đây là Tây Phương Tam Thánh. Còn tất cả Phật Bồ Tát khác anh đã nhìn thấy cũng không thể đi theo họ. Tại vì sao? Vì ma biết giả mạo. Ma giả mạo làm Phật Bồ Tát, giả mạo làm gia đình quyến thuộc của họ. Điều này cũng không phạm pháp. Nó không thể giả mạo làm bổn tôn. Chúng ta tu tịnh độ, Tây Phương Tam Thánh là bổn tôn của chúng ta. Yêu ma quỷ quái không thể giả mạo làm bổn tôn. Giả mạo làm bổn tôn thì thần hộ pháp sẽ trừng trị nó. Nó không dám. Nó giả mạo làm Phật Bồ Tát khác, thần hộ pháp không can thiệp. Giả mạo làm bổn tôn là tuyệt đối không thể được. Cho nên quý vị không nên lo sợ. Sắp lúc mạng chung gặp được A Di Đà Phật và Quan Âm Thế Chí, yên tâm mà theo họ đi. Đích thật chẳng phải là giả. Đây là hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới là nói về y báo diệu. Đoạn kinh văn này là tiếp theo đoạn phía trước mà nói. Đoạn phía trước nói: Xá lợi Phất, bị độ hà cố danh vi cực lạc. Đoạn này đã giải thích rồi. Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Vì sao cõi thế giới đó gọi là cực lạc thế giới? Đây là đã nói rõ chúng sanh cư ngụ ở trong cõi thế giới đó. Chúng sanh cư ngụ có nhân thiên, thanh văn và Bồ Tát, chẳng có tam ác đạo. Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có tam ác đạo. Những cư dân này chẳng có khổ. Chẳng có khổ, đó tức là lạc. Cho nên cõi thế giới này gọi là cực lạc. Phần phía dưới chúng tôi có đơn giản thuyết minh. Tổng thuyết: vô chúng khổ, thọ chư lạc. Chúng khổ có rất nhiều, rất nhiều. Trong kinh Đại Thừa, Phật nói có vô lượng khổ, lại nói có 84,000 khổ. 84,000 chẳng phải là tùy tiện nói. Quý vị đi tra tìm Phật học từ điển, anh tra tìm trong Giáo Thừa Pháp Số, đích thật là có từng điều liệt kê ra cho anh xem. 84,000 khổ. Phật tại
trong nền giáo học đem tất cả khổ quy nạp thành ba đại loại là lúc dạy học giảng nói cho dễ dàng. Ba đại loại cũng tức là trong Đại Thừa Phật Pháp thường nói là tam khổ. Cái khổ có ba đại loại. Loại thứ nhất là khổ khổ. Loại thứ hai là hoại khổ. Loại thứ ba là hành khổ. Hai chữ danh tướng này, chữ phía trên là động từ, chữ phía dưới là danh từ. Hai chữ khổ khổ, chữ khổ phía trên là động từ, chữ khổ phía dưới là danh từ. Cái gì gọi là khổ? Nói chung là phiền não, bức bách thân tâm. Thân tâm của anh là người hiện nay chúng ta nói áp lực. Thân có áp lực, tinh thần có áp lực, thân thể có áp lực, không được tự tại, rất đau khổ. Cái khổ này nói không hết. Phật cũng đem nó chia thành tám đại loại. Cho nên khổ khổ cũng gọi là bát khổ, tức là tám thứ khổ khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ gọi là tam khổ. Đây là ba đại loại. Cái tám đó so với cái ba này thì nhỏ. Ba là đại loại, tám là một loại ở trong ba đại loại. Bát khổ là khổ khổ. Tám thứ nào? Đây là Phật ở trong kinh thường dạy: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Đây là bốn đại loại. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, ngũ âm xí thành khổ. Lại thêm bốn đại loại hợp lại thành tám đại loại. Đây gọi là bát khổ. Định nghĩa của khổ ở sau cùng câu này là phiền não bức thân tâm cố. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta tám đại loại này, tất cả chúng sanh đều không thể tránh miễn. Khi anh đã ở trong lục đạo, cả thể anh đều phải chịu lấy. Đích thật là mọi người đều bình đẳng, không cần nói đến đế vương, cho dù là đến thiên vương. Cái thiên này là cõi trời dục giới. Trong cõi trời sắc giới chẳng có khổ khổ, nó có hoại khổ, có hành khổ. Trong cõi dục giới có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, cả thể đều có đầy đủ. Đích thật là khổ không kham nổi, sanh khổ. Cái quan ải này chúng ta đã qua rồi. Khổ đến trình độ nào bây giờ cũng đã quên mất. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta tỉ mỉ mà tư duy quan sát thì có hơi một tí có thể thể hội được. Chúng ta lấy con người để làm một tỷ dụ. Sở hữu tất cả hữu tình chúng sanh đều không ngoại lệ. Anh đi đến cái thế gian này, anh cùng với cha mẹ của anh có duyên. Chẳng có duyên thì không thành người trong một nhà. Phật nói cho chúng ta biết là cái duyên gì? Duyên rất phức tạp. Phật vì chúng ta giảng kinh, đích thật là có thiện xảo phương tiện. Ngày đêm nhân duyên phức tạp như vậy, vì chúng ta quy nạp thành bốn đại loại. Như vậy thì dễ nói. Loại thứ nhất là báo ân. Loại thứ hai là báo oán. Loại thứ ba là đòi nợ. Loại thứ tư là trả nợ. Người trong một nhà đều không ngoài bốn thứ mối quan hệ này. Nếu chẳng có bốn thứ mối quan hệ này thì sẽ không thành người trong một nhà. Cá nhân anh trong một đời, anh đã tiếp xúc bất luận là nhân vật như thế nào cũng là bốn thứ duyên này. Bốn thứ duyên này có cạn sâu dày mỏng không đồng. Duyên sâu, duyên dày thì trở thành người trong một nhà. Người có duyên cạn mỏng một tí thì trở thành bà con bạn bè. Càng cạn càng mỏng thì trở thành người quen thuộc thông thường của chúng ta. Thậm chí như chúng ta ở trên đường lộ gặp được người này, họ cùng với chúng ta mỉm cười, gật đầu hoặc vẫy tay, cái duyên này rất cạn là có duyên. Chẳng có duyên thì họ sẽ không cùng với anh vẫy tay. Thậm chí gặp nhau ở trên đường lộ xem như là kẻ xa lạ, vốn là không quen biết. Họ nhìn thấy anh rất trái mắt, trợn mắt nhìn anh một cái cũng là duyên, nhưng cái duyên rất cạn. Dù là người này chúng ta một đời chỉ gặp được một lần. Cổ nhân thường nói, hữu duyên thiên lý, lai tương hội, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Do đó, Phật Bồ Tát và thiện tri thức thường thường chỉ dạy chúng ta phải kết thiện duyên với người, phải kết pháp duyên. Điều này rất có đạo lý. Khi đã biết được giữa người với người có bốn thứ mối quan hệ này, nếu trong đời quá khứ có ân với ta thì họ đối với ta rất tốt. Khi ta gặp chuyện khốn khổ khó khăn thì họ một tí cũng không hà tiện. Họ toàn tâm toàn lực để giúp đỡ cho ta là báo ân. Còn báo oán thì nhìn thấy anh hoàn toàn trái mắt, thường thường làm nhục anh, hủy báng anh, hiếp đáp anh, thậm chí làm thương tổn anh là báo oán. Đến để lừa gạt tài vật của anh, trộm tài vật của anh, cướp tài vật của anh, đều là đến để đòi nợ. Nếu họ đến giúp cho anh kiếm tiền, giúp cho anh sống được cuộc sống giàu có là trả nợ. Tỉ mỉ mà quan sát, tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà, vậy thì còn báo ân. Chúng ta hy vọng bỉ thử phải hổ tương ân đức thêm sâu. Chẳng những phải thêm sâu mà còn phải giác ngộ. Chúng ta hồi báo như thế nào là phải giúp đỡ cho họ giác ngộ. Còn báo oán, oán thì phải hóa giải. Điều này phải có trí huệ, phải có thiện xảo phương tiện. Phương pháp chẳng có nhất định, chỉ cần anh vận dụng được thật vừa đúng, đem cái oán đã hóa giải. Chẳng những ở trong hóa giải quan kết, cái quan trọng nhất của một điều tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc, tức là nhẫn nhường. Cổ nhân thường thường chỉ dạy chúng ta nghịch đến thuận chịu. Tự chúng ta phải vĩnh viễn bảo trì cái tâm nhân từ, cái tâm tha thứ, cái tâm báo ân. Người ta đến hiếp đáp ta là đến báo oán. Có cái ân gì là cái ân đức hóa giải hoàn kết. Lại huống chi người ta không kể có lý hay không, họ đến hiếp đáp anh, đến hủy báng anh, làm nhục anh, chẳng phải là anh không có khả năng báo phục. Có cái khả năng này, có khả năng mà không báo phục, đây là đức hạnh của anh, đây là sự giác ngộ của anh. Trong nội tâm chẳng có oán hận, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Món nợ này của chúng ta đến đây phải liễu kết một cách vui vẻ, tức là nói trong đời quá khứ tôi thiếu nợ anh, trong đời quá khứ tôi hiếp đáp anh, đến đời này anh cũng hiếp đáp tôi, tức là có qua có lại thì đã hòa nhau, rất vui vẻ, món nợ đã trả xong. Cái ân ở tại đâu? Là thành tựu nhẫn nhục ba la mật của anh. Nhẫn nhục ba la mật của anh hiển thị ở đâu? Thì ngay tại lúc này, xem anh có nhẫn nhục ba la mật hay không? Có bát nhã ba la mật hay không? Có thiền định ba la mật hay không? Có trì giới ba la mật hay không? Có bố thí ba la mật hay không? Chữ nhẫn này là lục độ điều tu, họ giúp cho anh thành tựu cho anh lục độ điều tu là việc tốt, chẳng phải là việc xấu. Cho nên anh phải hiểu được cái lý này, tự mình đích thật có thọ dụng, làm sao mà không cảm ân. Nếu anh chẳng có tiếp nhận lời dạy bảo của Thánh Hiền, thì tập khí của người thông thường chúng ta khẳng định là cái gì? Là ta sân hận trong lòng. Nay ta chẳng có khả năng, trong tương lai ta sẽ báo phục anh. Nếu ta có khả năng thì bây giờ ta kháng cự lại anh. Khẳng định là như vậy. Như thế thì oan oan tương báo chưa hết, chưa xong. Chẳng phải là một đời này, sự xích mích đời này đời sau càng nghiêm trọng. Một đời so với một đời nghiêm trọng, mỹ thử hai bên đều đau khổ. Đã sai rồi, cho nên phải có trí huệ cao độ, phải có thật sự nhẫn nhục, hóa giải quan kết, tự tha lưỡng lợi. Đây chỉ có thánh hiền nhân mới biết dạy cho chúng ta như vậy. Người thông thường thì không có khả năng. Cho nên bốn thứ duyên này chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Sanh, đây là nói đến thọ sanh. Sanh vẫn chưa giảng xong, bây giờ thời gian chúng tôi đã đến. Thôi, ngày mai chúng tôi tiếp tục giảng.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng. Đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi. Trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây. Giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần. Bố thí cung dường người chi, phước duyên không hề nghi.